mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là một loại bệnh dịch nguy hiểm. Nếu mũi truyền bệnh càng nhiều, tốc độ lây lan bệnh càng nhanh. Nếu người dân chưa có miễn dịch chống sốt xuất huyết, nếu bị sốt xuất huyết, đặc biệt là trẻ em mà không phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong. Các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng thường bắt đầu xuất hiện từ 3 đến 7 ngày sau khi khởi phát bệnh. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số triệu chứng cảnh báo sốt xuất huyết nặng giúp bạn nhận biết và đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế kịp thời. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sốt xuất huyết thường gây sốt cao liên tục từ 3 đến 4 ngày, ho, sổ mũi, đau nhức mình mẩy, đau nhức hố mắt, nôn và có thể tiêu chảy. Sốt trong bệnh sốt xuất huyết khó giảm với thuốc hạ sốt paracetamol trong 3 ngày đầu, và khi sốt bắt đầu giảm sẽ bắt đầu xuất huyết, biểu hiện như da sung huyết, da đỏ ửng, môi khô đỏ tươi do hiện tượng cô đặc máu, có chấm xuất huyết ở dưới da, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam, mắt đỏ và hay kèm nôn chân tay lạnh. Thông thường từ ngày thứ 3, bệnh có thể tiến triển nặng, nhất là trẻ em. Vì vậy, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, sẽ có nguy cơ diễn biến xấu bởi sốc hoặc do tổn thương các cơ quan khác. Sốt xuất huyết nặng là một tình trạng bệnh nghiêm trọng có thể dẫn đến sốc sốt xuất huyết nội tạng và thậm chí tử vong, nhiễm các loại huyết thanh khác nhau của virus làm tăng nguy cơ phát triển sốt xuất huyết nặng. Các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng thường bắt đầu xuất hiện từ 3 đến 7 ngày sau khi khởi phát bệnh. Nếu bệnh nhân có sốt kèm bất kỳ triệu chứng nào sau đây, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và theo dõi kịp thời. Đau bụng dữ dội hoặc đau cơ, nôn mửa liên tục ít nhất 3 lần trong vòng 1 giờ, chảy máu mũi hoặc chảy máu chân răng, nôn ra máu hoặc có máu trong phân, thở nhanh, khó thở, cảm thấy mệt mỏi nhiều, vật vã, lừ đừ, ly bì. Sốt xuất huyết biến chứng có nguy cơ gây tử vong là do thoát huyết tương do tăng tính thấm thành mạch gây tụt huyết áp, tràn dịch đa màng, màng bụng, màng phổi, tim, suy hô hấp cấp do dịch màng phổi, mô kẽ. Xuất huyết nghiêm trọng, chảy máu mũi không cầm, xuất huyết âm đạo, xuất huyết trong cơ và phần mềm, xuất huyết tiêu hóa và nội tạng, phổi, não, gan, lách, thận, suy đa phủ tạng, tim, gan, thận, rối loạn tri giác do xuất huyết não. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, mọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết như sau. Kiểm tra phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước thả cá để tiêu diệt lăng quăng. Thường xuyên thay nước ở các lọ khoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh hoặc nông bộ, khay nước thải tủ lạnh. Loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng. Ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xua muỗi, vật điện muỗi để diệt muỗi vào phòng muỗi đốt. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau các bệnh lý tim mạch và ung thư. Bệnh có thể gây tử vong cao và để lại di chứng nếu không được chữa trị kịp thời. Bài viết sau hướng dẫn một số biện pháp giúp kiểm soát các yếu tố nguy cơ để phòng ngừa đột quỵ.
Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có 15 triệu người bị đột quỵ trên toàn thế giới, trong đó 5 triệu người chết và 5 triệu người bị tàn tật vĩnh viễn. Nguy cơ đột quỵ tăng theo tuổi, nhất là những người trên 64 tuổi. Nhưng ở Việt Nam, đột quỵ ở người trẻ tuổi có xu hướng gia tăng đáng báo động, khoảng 25% các ca đột quỵ. Vì vậy, việc giảm nguy cơ bị đột quỵ là vô cùng quan trọng. Sau đây là một số biện pháp cần chú ý, giúp kiểm soát các yếu tố nguy cơ để phòng ngừa đột quỵ. Bỏ thuốc lá và hạn chế bia rượu. Hút thuốc lá từ lâu đã được biết đến là nguy cơ đầu tiên gây ung thư phổi và các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là bệnh mạch máu não. Không những người hút trực tiếp mà người hút thụ động cũng bị ảnh hưởng. Nếu bỏ thuốc lá sẽ giúp giảm được nguy cơ gây đột quỵ. Theo nghiên cứu, nếu bỏ thuốc lá sau 2 năm sẽ giảm 50% nguy cơ đột quỵ. Sau 5 năm, nguy cơ mắc bệnh đột quỵ sẽ gần như người không hút thuốc. Đối với người bị xơ vữa mạch cảnh hay xơ vữa mạch vành, việc ngừng hút thuốc cùng với điều trị sẽ giúp các mảng xơ vữa thoái triển. Hạn chế bia rượu cũng giúp trái tim khỏe mạnh hơn, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và đột quỵ. Nếu mắc tăng huyết áp, người bệnh cần dùng thuốc và tái khám định kỳ để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Vì vậy, việc kiểm soát tốt huyết áp giúp giảm thiểu được nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý mạch máu. Mức huyết áp mục tiêu bao gồm ở người bình thường dưới 140/50 mm thủy ngân. Ở bệnh nhân mắc tiểu đường hoặc bệnh thận mạn, huyết áp dưới 130/80 mm thủy ngân. Ngoài ra, người tăng huyết áp cần có chế độ ăn lành mạnh, đặc biệt hạn chế muối, tập luyện thể lực và duy trì cân nặng hợp lý, có lối sống vui vẻ, thoải mái, hạn chế rượu bia, thuốc lá và những stress trong cuộc sống. Nếu có bệnh lý liên quan đến tim mạch cũng cần dùng thuốc và tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Theo nghiên cứu, bệnh tim mạch là nguy cơ thứ hai dẫn đến đột quỵ. Việc kiểm soát tốt các bệnh lý tim mạch bằng thuốc và theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và có một trái tim khỏe mạnh. Bên cạnh đó, rối loạn mỡ máu là yếu tố nền tảng trong cơ chế gây nên xơ vữa động mạch. Mỡ máu cao tích tụ trong thành mạch làm cho thành mạch trở nên xơ vữa gây hẹp lòng mạch, khiến thiếu máu nuôi các cơ quan trong cơ thể, trong đó có não bộ. Việc kiểm soát mỡ máu quan trọng nhất vẫn là chế độ ăn giảm chất béo và tăng cường hoạt động thể thao. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát nếu được các bác sĩ chỉ định. Người bệnh không tự ý dùng thuốc theo mách bảo để tránh hệ lụy cho sức khỏe. Đái tháo đường làm tăng nguy cơ đột quỵ thiếu máu não từ 2 đến 4 lần. Vì vậy, việc kiểm soát đường huyết phải thật chặt chẽ sẽ tránh được những biến chứng nặng nề lên mắt thận đột quỵ. Với người bệnh đái tháo đường nên có máy thử đường huyết tại nhà để kiểm tra đường huyết khi cần thiết. Tăng hoạt động thể lực để giúp cơ thể nhạy cảm với insulin, dùng thuốc đúng liều lượng của bác sĩ để kiểm soát tốt đường huyết, hạn chế các loại bánh ngọt, kẹo, các thức ăn có lượng đường cao. Ngoài ra, thường xuyên tập thể dục là biện pháp đơn giản nhưng mang đến rất nhiều lợi ích, không chỉ giúp ngăn ngừa đột quỵ mà còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch khác cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông thường, các nghiên cứu chỉ ra chỉ cần duy trì luyện tập mỗi lần tập ít nhất là 30 phút, 5 ngày mỗi tuần. Tập theo khả năng của bản thân, hạn chế gắng sức và quan trọng là lựa chọn môn tập phù hợp. Ví dụ, đối với người già nên chọn môn tập luyện nhẹ nhàng như tập dưỡng sinh. Đối với người trung niên và người trẻ, lựa chọn các môn như là bơi lội, đạp xe, đi bộ, yoga hoặc bất kỳ một môn thể thao yêu thích để giải tỏa căng thẳng sau làm việc, giúp nâng cao sức khỏe. Chế độ ăn cân đối cũng giúp chúng ta có đủ năng lượng sinh hoạt và phòng ngừa bệnh tật tốt hơn. Theo đó, cần ăn đầy đủ các nhóm chất như ăn đủ chất đường bột gồm cơm, miếng, bún giúp duy trì hoạt động các dây thần kinh trung ương và các hoạt động khác của cơ thể. Chất đạm gồm thịt, cá, trứng, sữa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh lý mạch máu và tăng cường sức khỏe. Khuyến khích sử dụng chất béo thực vật, hạn chế chất béo động vật, hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ, tăng cường vitamin và khoáng chất gồm rau, trái cây và ngũ cốc, không cho thêm muối vào món ăn đã được chế biến. Việc ăn muối quá mặn sẽ làm tăng huyết áp, mà tăng huyết áp là nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Việc kiểm soát cân nặng, tránh tình trạng béo phì là điều vô cùng quan trọng để giảm nguy cơ đột quỵ. Với một người thừa cân, nguy cơ đột quỵ tăng 40% mỗi khi chỉ số khối cơ thể tăng thêm. Vòng eo khuyến khích nam dưới 90cm, nữ dưới 80cm. Nếu cao hơn số khuyến khích, nguy cơ đột quỵ tăng đáng kể. Để kiểm soát được cân nặng, cần có chế độ ăn hợp lý bằng việc ăn uống đúng giờ, kết hợp khẩu phần ăn cân đối, hạn chế thức ăn nhanh, thức ăn nhiều dầu mỡ, ngủ đủ giấc đúng giờ và thường xuyên tập thể dục. Ngoài ra, việc khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh nếu có để kiểm soát tốt cũng như là việc làm vô cùng cần thiết để phòng tránh đột quỵ hiệu quả. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.